niệm Phật vừa tăng trưởng ái căn sanh tử. Lớp học tập tịnh độ Vô Lượng Thọ Khoa Chú, tôn giả sư phụ thượng nhân từ bi, chư vị thiện tri thức từ bi, A Di Đà Phật. Đệ tử xin mạo muội báo cáo đề mục. Một mặt niệm Phật, một mặt tăng trưởng ái căn sanh tử. Qua lão hòa thượng Hải Hiền phản tỉnh lại tín nguyện cầu vãng sanh của chúng ta. Mở đầu, lời Ấn Tổ chắc như đinh đóng cột: phàm tu tịnh nghiệp phải lấy việc quyết chí cầu vãng sanh làm gốc. Xin hỏi, bạn đã hạ quyết tâm cầu vãng sanh hay chưa? Nếu như bây giờ hỏi mọi người, bạn có muốn vãng sanh hay không? Chắc chắn mọi người sẽ cùng trả lời là muốn vãng sanh. Thế nhưng, quan sát tỉ mỉ, đại đa số chúng ta là miệng niệm Di Đà, tâm luyến Ta Bà. Một mặt muốn đi thế giới cực lạc, mặt khác lại không buông nổi những việc của Ta Bà. Như vậy sẽ không vãng sanh được. Không phải là hạ quyết tâm cầu vãng sanh. Thế nào là tướng trạng của người hạ quyết tâm cầu vãng sanh? Đối với thế giới Ta Bà, hoàn toàn buông xả. Không một tơ hào tham luyến, không một tơ hào nuối tiếc. Chắc chắn sẽ giống như Ngài Hải Hiền, một câu Phật hiệu, tranh thủ niệm từng giây từng phút, chưa từng quên lãng. So ra chúng ta mới biết, giữa mình với Ngài còn cách xa nhau nhiều lắm. Nguyện vãng sanh không phải mỗi ngày ở trước Phật hát sướng, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, gọi là nguyện vãng sanh. Đó chỉ là ngoài miệng, còn trong tâm thì sao? Trong tâm thì tham chấp một cách kiên cố về nhân, sự, vật của luân hồi. Cam tâm tình nguyện, trầm luân trong biển ái dục, hoàn toàn chẳng muốn thoát ly chút nào. Đây là cái bệnh chung của nhiều người. Hám Sơn Đại Sư có một toa thuốc hay để trị bệnh này, đó là thị niệm Phật thiết yếu. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau học tập. Lược giảng về Đại sư Hám Sơn. Đại sư Hám Sơn, Liên Trì, Ngẫu Ích và Tử Bá, được xưng là tứ đại cao tăng cuối đời nhà Minh. Đến nay, nhục thân của Ngài Hám Sơn vẫn không hư hoại, được thờ chung với nhục thân của Lục Tổ Huệ Năng tại tỉnh Quảng Đông, chùa Nam Hoa, Trung Quốc. Chúng ta có vẻ hơi xa lạ đối với Ngài Hám Sơn, nhưng với Ngài Ngẫu Ích Đại Sư thì rất quen thuộc. Ngẫu Ích Đại Sư năm 24 tuổi, một lòng muốn lễ bái Đại sư Hám Sơn làm ân sư thế pháp. Nhưng lúc đó, Đại sư Hám Sơn ở Quảng Đông Tào Khê xa xôi, duyên không thành, nên Ngài Ngẫu Ích chỉ còn cách lựa chọn duy nhất là xuất gia với đại đệ tử của Đại sư Hám Sơn là Tuyết Lĩnh Thiền Sư. Chúng ta biết Đại sư Ngẫu Ích là người như thế nào rồi. Khi lựa chọn xuất gia với Ngài Hám Sơn, cho thấy Đại sư Hám Sơn là người rất phi phàm. Ngài Hám Sơn tuy không phải là tổ tịnh độ, thế nhưng tổ thứ 10 của tịnh độ, tức là Ngài Tiệt Lưu Đại sư, chính là Ngài Hám Sơn tái lai. Cha của Tiệt Lưu Đại sư tên là Toàn Xương, là bạn thân của Ngài Hám Sơn. Khi Đại sư Hám Sơn viên tịch, sau đó 3 năm, vào một buổi tối, Toàn Xương nằm mơ thấy Hám Sơn bước vào phòng, sau đó Tiệt Lưu Đại sư ra đời. Do vậy, Toàn Xương đặt tên cho con là Mộng Hám. Cho nên trong bài tán tụng Chư Tổ Tịnh Độ của Đại sư Ấn Quang có nói: Hám Sơn nguyện trước chưa hoàn thành, nên tái sanh lại làm Tiệt Lưu. Thông thường khi nói đến tổ thứ 10 của tịnh độ, Lô Sơn Phổ Nhân Hành Sách Đại sư chính là Tiệt Lưu Đại sư vậy. Hám Sơn Đại sư khai thị niệm Phật thiết yếu. Chúng ta đọc qua bài khai thị này, sau đó nêu ra những điểm trọng yếu để cùng nhau bàn thảo. Pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ này vốn là muốn liễu sanh tử đại sự, nên nói niệm Phật liễu sanh tử. Nay, người phát tâm vì muốn liễu sanh tử nên mới chịu niệm Phật. Chỉ nói niệm Phật có thể liễu sanh tử, nếu không biết căn gốc của sanh tử thì hướng về đâu mà niệm? Nếu cái tâm niệm Phật kia không đoạn được căn gốc sanh tử, làm sao lại liễu thoát sanh tử? Thế nào là căn gốc của sanh tử? Người xưa nói, nghiệp bất trọng bất sanh ta bà, ái bất đoạn bất sanh tịnh độ. Cho thấy ái căn chính là gốc rễ của sanh tử. Tất cả chúng sanh hứng chịu cái khổ của sanh tử đều do lỗi của ái dục. Suy rộng ra, ái căn không phải chỉ đời này mới có, cũng chẳng phải một, hai, ba, bốn đời trước đã có. Nó từ vô thủy kiếp, khi bắt đầu có sanh tử đến nay, đời đời kiếp kiếp, thọ thân, xả thân đều do ái dục mà lưu chuyển. Hãy nghĩ xem, từ hiện nay lui về ngày xưa, đã từng có một ý nghĩ nào xa lìa ái căn đâu? Các chủng tử ái căn trồng chất sâu dày, nên sanh tử cũng vô tận. Này phát tâm niệm Phật, chỉ biết cầu sanh Tây Phương một cách trống không. Ngay cả đến danh từ ái là gốc rễ của sanh tử cũng không biết, thì lấy đâu ra ý niệm để đoạn? Như vậy, một mặt niệm Phật, mặt khác thì cứ tăng trưởng căn gốc sanh tử. Niệm Phật như thế không tương quan gì với việc sanh tử. Mặc cho bạn niệm đến mức độ nào, đến khi lâm chung chỉ thấy ái căn hiện ra, khi đó mới biết niệm Phật chẳng được gì, rồi oán trách niệm Phật không linh, hối hận đã muộn. Cho nên khuyên người niệm Phật ngày nay, trước phải biết ái là căn gốc của sanh tử, từng niệm đều phải đoạn ái căn. Người tại gia niệm Phật, mắt nhìn con cháu, gia duyên, tài sản, không một thứ gì mà không ưa thích. Thật, từng việc từng ý nghĩ, đều nóng lòng lo âu, sinh kế sống chết, như toàn thân ở giữa đống lửa vậy. Khi niệm Phật, trong tâm chưa từng có một ý nghĩ buông bỏ ái căn, mở ngoặc tức sự ham thích, chỉ nói vì sao niệm Phật không tha thiết. Nào hay cái ái nó đang làm chủ tể, khiến việc niệm Phật chỉ ở ngoài da. Như thế, dù Phật hiệu cứ niệm, ái căn cứ mặc tình băng trưởng. Nhất là lúc tình cảm con người hiện ra. Xem lại câu Phật hiệu của mình, có thể chống chọi lại cái ái này hay không? Nếu không thì làm sao đoạn được sanh tử? Ái duyên này đã huân tập quen thuộc quá nhiều đời rồi. Việc niệm Phật thì mới phát tâm, còn rất xa lạ, lại không thiết thực nên không đắc lực. Phải biết tình cảnh yêu thương ở trước mắt này không làm chủ được, đến khi lâm chung chắc chắn cũng sẽ không làm chủ nổi. Cho nên, khuyên người niệm Phật, điều kiện đầu tiên phải có tâm biết tha thiết với sanh tử. Tâm tha thiết muốn đoạn sanh tử, phải từng ý niệm muốn chặt đứt gốc rễ của sanh tử. Được như vậy, mỗi một ý niệm đều giúp ta liễu thoát sanh tử. Hà tất phải chờ đến lúc 30 tháng chạp, mở ngoặc, ý nói khi lâm chung mới liễu thoát, thì quá muộn rồi. Phải nói, trước mắt đều là việc sanh tử, đều muốn giải quyết cho xong. Từng ý niệm đều thật sự tha thiết, đều như từng nhát dao chỉ thẳng vào sanh tử. Dụng tâm được như vậy, nếu không ra khỏi được sanh tử, thì chư Phật đều đọa vào vọng ngữ. Bởi thế, tại gia hay xuất gia, Chỉ cần hiểu được tâm sanh tử, chính là thời tiết xuất ly sanh tử vậy. Không còn diệu pháp nào hơn. Trung ngôn nghịch nhĩ, thuốc đắng là thuốc hay. Tổ sư vô cùng từ bi, đọc đến đoạn khai thị này, chúng ta như bắt được bảo vật. Bài khai thị này gọi là niệm Phật thiết yếu. Thật đúng với danh xưng, đại sư thiết thật là bậc tái lai của người tu hành, trực chỉ điểm ngay vào nguồn gốc của căn bệnh. Từng lời nói rất thống thiết. Bài khai thị này tuy không dài lắm, chỉ hơn 700 chữ, nhưng chất lượng của nó trong Tịnh Tông thì tuyệt đối không thấp. Đối với việc chỉ dẫn cho chúng ta cách niệm Phật, thiết thật có chỗ rõ ràng để hạ thủ công phu. Này xin nhắc nhở mọi người chú ý cao độ về hai điểm trong bài văn khai thị này. Điểm thứ nhất, cầu sanh Tây Phương một cách trống không. Chúng ta cầu vãng sanh chỉ là nói trên miệng, giống như hô khẩu hiệu vậy. Người khác hô thì mình cũng hô theo, không có nội hàm, không có thực chất, nên đại sư nói một cách không chút nể nang hay khách sáo. Cầu sanh một cách trống không, rỗng tuếch. Như vậy dù thét bể cổ họng cũng uổng công mà thôi. Hãy quay lại nhìn Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Việc cầu vãng sanh của Ngài rất là thực tế, thiết thực, xuất phát từ trong nội tâm, tha thiết cầu A-di-đà Phật mau mau đón mình về. Do đó, câu Phật hiệu của Ngài ngày đêm không gián đoạn. Chúng ta hiện nay, nếu A-di-đà Phật hiện ra, lập tức đón mình đi theo Ngài, đa số người sẽ sợ hãi bỏ chạy ngay, còn nói, con muốn vãng sanh, nhưng không phải bây giờ, con còn có việc này phải làm, việc kia chưa xong, vân vân và vân vân. Cái tâm tham luyến thế gian như vậy chính là chướng ngại lớn nhất cho việc vãng sanh của chúng ta. Cho nên việc cầu vãng sanh loại này là rỗng tuếch, như cái vỏ trống không là lừa dối. Lừa dối người khác, nói muốn cầu vãng sanh, khi Phật thật sự đến lại nuối tiếc không muốn đi. Điểm thứ hai, ái là chủ tể, niệm Phật chỉ ngoài da. Đại sư Hám Sơn đã vạch trần một cách thẳng thắn những người giả niệm Phật trong chúng ta. Niệm Phật chỉ là công phu ở ngoài cửa, nên nói một mặt niệm Phật, mặt khác ái căn cứ tăng trưởng, như hai sợi dây song song, vĩnh viễn không thể nào tương giao, mở ngoặc gặp nhau. Ngay bây giờ vạch trần nó ra vẫn còn kịp, hơn là lúc lâm chung tay chân quờ quạng mới vạch rõ. Tự mình hoàn toàn không có tâm xuất ly, không có chân tính nguyện thiết, những việc làm hằng ngày chỉ là bề mặt, như thế làm sao mà vãng sanh được? Chư tổ sư đều nói với chúng ta, pháp môn niệm Phật là vạn người tu, vạn người đi. Thế nhưng hiện nay, vạn người tu chỉ vài ba người đi. Vấn đề xuất phát từ chỗ nào? Ấn Tổ, nhất ngữ đạo phá, nghĩa là chỉ cần một câu nói thôi đã phơi bày rõ hết vấn đề. Ngài Vĩnh Minh nói, vạn người tu vạn người đi là chỉ cho người có đầy đủ tín nguyện, chân tín nguyện thiết, thì vạn người tu vạn người đi. Nếu tính không chân, nguyện không thiết mới biến thành vạn người tu, vài ba người đi. Vấn đề tồn tại một cách phổ biến của chúng ta là tính nguyện hành không đủ chất lượng, không thể nói là không tin, mà là bán tín bán nghi, cũng chẳng phải không có nguyện, vừa nguyện lại vừa do dự. Không phải không có hành, cái hành đó như một ngày vớt cá, hai ngày phơi lưới. Tỷ dụ, vãng sanh cần có 100%, mà tín nguyện của chúng ta chỉ có 10%. 10% niềm tin, tâm nguyện, thì làm sao mà vãng sanh được? Vì sao tín nguyện hành không đủ? Nguyên nhân căn bản vẫn là không có tâm xuất ly. Tâm xuất ly ở đây chính là tâm nhàm chán ta bà, vui cầu cực lạc. Người xưa nói, nguyện rời ta bà như kẻ tội, mong ra khỏi ngục tù. Nguyện sanh Tây Phương như gã cùng tử, mong mỏi được về quê hương. Nay chúng ta một chút tâm này cũng không có. Phải biết, tâm xuất ly chính là nội hàm của tín nguyện. Đại sư Hán Sơn khuyên chúng ta buông xả. Lời nói thống thiết, chẳng qua là muốn thúc giục chúng ta, bởi vì chúng ta đã bị tê dại, đờ đẫn quá lâu rồi. Đối với việc sanh tử, không hề động lòng, dốc tâm. Ai cũng nói, khó buông xả quá. Buông không nổi, buông không được. Kỳ thật, có gì mà không buông được, chỉ là chúng ta nuối tiếc không chịu buông. Hãy nghĩ xem có đúng vậy không? Nuối tiếc con cái chưa đủ, còn nuối tiếc con của con cái mình. Việc gì cũng phải bận tâm đi lo. Xong nuối tiếc tiền trong nhà băng, nuối tiếc những căn nhà mình đã đứng tên, nuối tiếc sự cung kính, khen tặng của người khác đối với mình. Những thứ này đều là từng lớp dây siết chặt chúng ta trong lục đạo luân hồi. Nuối tiếc không buông xả thì gốc rễ của sanh tử tiếp tục tăng trưởng, bám sâu vào vô lượng kiếp, rồi vô lượng kiếp nữa. Không biết đến bao giờ mới có ngày ló đầu ra được. Đối với ái, chúng ta cứ ôm giữ trong lòng. Còn đối với hận thì nhớ mãi không quên. Như vậy làm sao mà vãng sanh? Cho nên trong Tứ Thập Nhị Chuyên Kinh, Phật than rằng, người ôm chấp vợ con, nhà cửa, còn hơn kẻ bị nhốt tù. Bị nhốt tù còn có ngày phóng thích, tâm ôm chấp vợ con không có ngày viễn ly. Một ngày 24 giờ, chúng ta hãy nghĩ xem, được bao nhiêu giờ để tâm nhớ đến cực lạc, bao nhiêu giờ lo và sống với ta bà. Thời gian lo sống với ta bà rất nhiều, tâm nhớ cực lạc rất ít, ít đến tội nghiệp, đáng thương. Trong 24 giờ, có được 10 phút nghĩ đến vãng sanh không? Tỷ lệ này thật chênh lệch một trời một vực. Tình trạng sống trong một ngày như vậy, nếu mỗi ngày đều như thế, một năm trôi qua lại một năm, chúng ta lấy gì để đi Tây Phương? Mới biết chúng ta đang bị nguy hiểm biết dường nào. Lời Lão Hòa Thượng Hải Hiền, Sư Phụ Tịnh Không đều từng thời từng khắc. Muốn vãng sanh, đó gọi là chân tín nguyện thiết. Lão Hòa Thượng Hải Hiền thường giáo giới những người chung quanh rằng, niệm Phật cho tốt, thành Phật mới là đại sự. Những thứ khác đều là giả. Câu nói của Ngài, nếu bạn cũng nghĩ như vậy, vừa nghe thấy, tâm bạn sẽ nghĩ, ồ đúng rồi, tôi cũng có loại tâm thái như vậy. Trên đời, tất cả mọi thứ đều là giả tạm, chỉ có niệm Phật thành Phật mới là thật. Luôn trông mong sớm về Tây Phương cực lạc. Được như vậy, việc cầu vãng sanh của bạn sẽ rất chắc thật, không rỗng tết. Bằng không, bạn phải cố gắng nỗ lực dụng công. Chúng ta niệm Phật đã bao nhiêu năm rồi, có hy vọng được vãng sanh hay không? Việc này không cần phải hỏi ai, tự hỏi chính mình. Đại sư Ngẫu Ích có một tiêu chuẩn để đo lường. Thế tình nhạt đi một phần, niệm Phật tự có một phần đắc lực. Sinh kế của ta bà nhẹ đi một phần, vãng sanh Tây Phương liền thêm một phần vững chắc. Việc này chỉ tự hỏi tâm mình, không cần phải hỏi thiện tri thức, vì họ chỉ khuyên nên nhạt thế tình, nhạt sinh kế, chuyên tu xuất ly là chính yếu. Tự tâm mình phải hiểu rõ, đối với thế gian này, tiêu cực mới có thể tích cực với Tây Phương tịnh độ. Đối với ta bà càng buông xả, mới càng nắm bắt được Tây Phương cực lạc. Tình cảm đối với thế gian càng nhẹ, với cực lạc mới càng sâu. Sinh kế của thế gian nhẹ đi một phần hoặc mười phần, niềm hy vọng vãng sanh Tây Phương sẽ được một phần đến mười phần. Có như thế, bạn mới hoàn toàn đồng ý với câu nói của Lão Hòa Thượng Hải Hiền: A-di-đà Phật là căn gốc của ta. Hám Sơn Đại Sư tuy không phải là tổ sư của tịnh độ, nhưng sự cống hiến của Ngài đối với tịnh độ không nhỏ. Ngài tham thiền đại triệt đại ngộ, thông tông, thông giáo, lại khuyên người niệm Phật cầu vãng sanh. Ngài có nhiều chữ tác. Đời nhà Thanh, vị cư sĩ Triệu Việt, từ trong Hám Sơn Đại Sư Toàn Tập, tuyển chọn ra 22 bài khai thị cho học nhân tập thiền tu tịnh độ, soạn thành quyển sách Hám Sơn Đại Sư Tịnh Tông Pháp Yếu. Vào năm 1950, quyển sách này được người ta phát hiện từ nơi đóng giấy vụn của chùa Bảo Liên tại núi Đại Dư, Hồng Kông. Sau đó liền đem ấn tống lưu hành. Chúng tôi xin trích ba đoạn từ quyển sách Hám Sơn Đại Sư Tịnh Tông Pháp Yếu, đem ra cúng dường mọi người tham khảo. Hám Sơn Đại Sư khai thị cho cư sĩ tịnh tâm. Tu hành quan trọng nhất là phải vì sanh tử tâm thiết. Tâm sanh tử không tha thiết, làm sao dám nói niệm Phật thành phiến? Vả lại, chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay, niệm niệm vọng tưởng, tình căn phủ lấp kiên cố, đời này từ lúc ra đời, có từng khởi lên ý niệm thống thiết vì sanh tử chăng? Mỗi ngày, từng niệm đều thuận theo thế tình. Không thường phản tỉnh, nay muốn dùng tính tâm phù du, hư vọng để đoạn sanh tử nhiều đời. Khác gì rải từng giọt nước, mong cứu đám lửa đang cháy. Nào có lý này? Quả vì sanh tử tâm thiết, niệm niệm như cứu lửa đang cháy trên đầu, như sợ mất thân người, trăm kiếp khó được trở lại. Phải cắn chặt câu Phật hiệu, quyết vượt qua vọng tưởng, ở tất cả mọi nơi, niệm niệm phân minh, không bị vọng tưởng che lấp, chướng ngại. Có thể hạ thủ công phu một cách tích cực, tha thiết như vậy, lâu dần thành thói quen, tự nhiên tương ưng, dù không cầu thành phiến mà công phu tự thành phiến. Việc này như người uống nước, nóng lạnh tự biết, không thể hình dung cho người khác hiểu, hoàn toàn phải do cá nhân tự nỗ lực để hiểu mà đạt thành. Nếu chỉ đem việc niệm Phật làm hình thức bên ngoài, chờ tới năm con lừa cũng chẳng được lợi ích. Mở ngoặc, con lừa không nằm trong niên hiệu của 12 con giáp. Ý nói, đến tận vị lai tế cũng không bao giờ thành công thành phiến được. Do đó, nên phải lập tức dõng mãnh chuyên cần, chớ chậm trễ. Hám Sơn Đại Sư khai thị tu pháp môn tịnh độ. Niệm Phật tất phải vì sanh tử tâm thiết, trước phải đoạn ngoại duyên. Chỉ giữ một niệm là câu A-di-đà Phật, xem như mạng sống của mình. Niệm niệm không quên, niệm niệm không dứt, nhị lục thờ chung, đi đứng nằm ngồi, lấy muỗng cầm đũa, khung xuống đứng lên, động tĩnh, rảnh rang bận rộn, trong tất cả mọi lúc, không si, không mê, không vướng những duyên khác. Dụng tâm như thế, lâu dần thành thói quen, thậm chí trong mộng cũng không quên. Khi ngủ, lúc thức đều như nhau, công phu sẽ miên mật thành phiến, được xem là đắc lực. Hám Sơn Đại Sư khai thị Đại Phàm Thiền Nhân nghe giảng Lăng Nghiêm Tông Chỉ. Từ nay, đem hết cái tâm vọng tưởng truy cầu phan duyên lúc bình sanh, tóm thâu toàn bộ lại để buông xả, tập trung hợp nhất với câu A-di-đà Phật, hầu trở về với tự tánh Di-đà của mình. Niệm niệm không thay đổi, tâm tâm không đứt đoạn. Xưa kia vọng tưởng tạo thành nhân ô nhiễm luân hồi. Niệm Phật một câu chính là tịnh nhân ra khỏi sanh tử. Nếu có thể đem tịnh niệm này xong đi những nhân tố ô nhiễm khổ đau, biến thành nhân tố chân chính của tịnh độ, thì lập tức khiến những nhân quả khổ đau từ vô lượng kiếp đến nay trở thành nhân quả an lạc của tịnh độ. Kết thúc, niệm Phật không phải là khô khan vô vị. Đại sư Ấn Quang nói, niệm Phật chi lạc, di chân niệm Phật giả tự chi. Nghĩa là, niềm an vui của việc niệm Phật, chỉ có người niệm Phật mới tự biết, riêng chúng ta không thể hiểu. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã thể hội được điều này, nên Ngài càng niệm Phật càng cảm thấy hoan hỷ. Một câu Phật hiệu, Ngài đã niệm hết 92 năm, sau cùng tự tại vãng sanh. Qua sự tu hành của Lão Hòa Thượng, chúng ta, những người tự khoe mình là người niệm Phật, đây là lúc chúng ta nên phản tỉnh một cách triệt để, từ nơi chiều sâu của đáy lòng, phản tỉnh lại tín nguyện của mình, phản tỉnh lại công phu niệm Phật của chính mình, chớ tự lừa mình, gạt gẫm người khác, chớ giả vờ, hành trì ở bề ngoài. Hãy tự hỏi, câu A-di-đà Phật cuối cùng mình đã niệm như thế nào? Đặc biệt là những người xuất gia như chúng ta, Đại sư Hám Sơn trong Mộng Du Tập đã nhiều lần nhắc nhở người xuất gia, tam đồ địa ngục chưa phải là khổ, mặc áo cà sa mà đánh mất thân người, khổ gấp vạn lần hơn. Thế mới biết, đời này nếu không vãng sanh, hậu quả sẽ khó mà đo lường. Thật đúng như câu nói của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, như gót chân không cột chỉ, mặc tình bay bổng, vừa ra khỏi đường mê tiền mất tích. Người xưa xuất gia đều là vì sanh tử sự đại, có câu đại sự chưa xong, khổ như cha mất mẹ chết, nôn nóng như cứu lửa đang cháy trên đầu. Chúng ta hiện nay thì sao? Đã đem việc lớn thoát ly sanh tử, quăng lên ngoài 9 tầng mây cao. Phụ ngôn, lời nói thêm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, lớp học giới luật nay sắp kết thúc. Lần này chúng ta tụ họp tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu. Tương lai chúng ta tụ họp ở Tây Phương Thế Giới Cực Lạc. Hội đó gọi là Liên Trì Hải Hội. Con người của 50 năm về sau, 100 năm sau, hồi tưởng lại mùa thu năm 2014. Lão Pháp Sư Tịnh Không đã tổ chức thắng hội giảng kinh tại thành phố Chuwamba, Úc Châu, cũng giống như chúng ta ngày nay hồi tưởng lại 3.000 năm trước, Thế Tôn còn tại thế đã từng có pháp hội giảng kinh như vậy. Đệ tử ngu muội không biết dùng từ ngữ gì để hình dung sư phụ thượng nhân. Lòng từ bi của sư phụ đã đến chỗ tột cùng, từng ý niệm đều hy vọng chúng sanh sớm một ngày thành Phật, đừng tiếp tục ở trong lục đạo nữa. Ngài chỉ sợ chúng ta không thể vãng sanh, rồi phải trở lại luân hồi để hứng chịu khổ đau. Người thượng căn như Ngài Hải Hiền Lão Hòa Thượng, một câu Phật hiệu không thay đổi phương hướng, cứ thế mà niệm đến cùng. Với người trung căn, phải nhập lòng tha thiết, giảng đạo lý, hướng dẫn cho bạn sanh niềm tin, xong phát nguyện rồi niệm Phật, hầu tranh thủ ngay trong đời này vãng sanh. Còn với người hạ căn, nghiệp chướng quá nặng, không chịu niệm Phật, phải dùng mọi phương pháp, tận hết các phương tiện thiện xảo để dẫn dụ. Hy vọng bạn giữ năm giới, tu thập thiện, hầu giữ được thân người của đời này trước đã, qua đời sau tiếp tục tu, gặp duyên niệm Phật, đến sau cùng vẫn mong mỏi dẫn dắt chúng ta về tận thế giới cực lạc, không nhẫn tâm bỏ rơi chúng ta trong lục đạo luân hồi không có ngày ra. Phật Thích Ca Mâu Ni đã biểu diễn một đời đều dạy học cho chúng ta thấy. Nay Sư Phụ Thượng Nhân diễn lại một đời giáo học cho chúng ta xem. Một đời giáo học, giảng giải giáo pháp, sâu rộng như biển cả bao la, pháp cứu cánh, hợp với tâm mong muốn của Phật, để phổ độ chúng sanh. Duy chỉ có pháp môn tịnh độ mà thôi. Phật giảng giải những pháp môn khác, dù với tâm phổ độ chúng sanh, nhưng không đúng với niềm vui và tâm mong muốn của Ngài. Phật Thích Ca Mâu Ni đã vì chúng ta biểu diễn tịnh độ đại pháp. Đây mới hợp với tâm hoan hỷ tột cùng của Ngài. Sư Phụ Thượng Nhân đang vì chúng ta tái diễn lại khi Thế Tôn còn tại thế. Một phần ba người ở Vương Xá Thành biết đến Ngài và trực tiếp ở hiện trường nghe Ngài giảng pháp. Một phần ba khác là những người từng nghe nói đến có người tên là Phật Thích Ca, nhưng cả đời chưa bao giờ gặp mặt, cũng chưa bao giờ ở hiện trường nghe giảng qua. Một phần ba còn lại là cả đời chưa nghe ai nói đến có người gọi là Phật Thích Ca, không biết gì Phật Pháp. Như thế mới biết, chúng ta thật may mắn biết dường nào. Trung Quốc hiện nay có 1.400.000.000 người. Bạn thuộc loại 1/3 nào? E rằng thuộc loại 1/30. Sư Phụ Thượng Nhân hiện đang tại thế, cũng giống như năm xưa Đức Thế Tôn tại thế, mà bạn đã được đến bên cạnh Ngài. Trong Thích Ca Phổ, hình như có một công án, tức một câu chuyện. Đại khái như vậy, Thích Đề Hoàng Nhân thỉnh Phật đến cung trời Đao Lợi giảng pháp. Thế Tôn liền nhận lời ngay và nói, đi, 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 tứ chúng đệ tử của ta, đa số giải đãi lười biếng, không nghe ta giảng pháp. Bây giờ ta đi, không cho họ biết ta đi đâu, cũng không dẫn theo thị giả, tức Ngài A Nan Tôn Giả, người luôn theo hầu bên cạnh Phật, khiến họ nếm thử mùi vị khác ngưỡng đối với pháp nó ra làm sao. Mở ngoặc, ý nói như người khô cổ cần có nước uống. Nói xong, trong khoảnh duỗi tay đã đến nơi thiên cung Đao Lợi. Thế Tôn mất tích 3 tháng ở Đao Lợi thiên thuyết pháp, xong trở về lại thế gian và nói với mọi người, không bao lâu Ngài phải nhập diệt rồi. Các đệ tử nghe xong vừa hối hận vừa lo sợ, đau buồn không kể xiết. Qua câu chuyện ngắn này, chúng ta hãy quay đầu trở lại tự mình đối chiếu xem, có phải cũng giống như nhóm đệ tử của Thế Tôn khi còn tại thế? Sư Phụ Thượng Nhân nay đã gần 90 tuổi rồi, mỗi ngày vẫn phải nhọc lòng tha thiết, không nhàm không chán vì chúng ta giảng giải tịnh độ đại kinh. Thế nhưng chúng ta có trân quý không? Nhớ một ngày nào đó bỗng dưng Sư Phụ thị hiện vô thường, chúng ta sẽ như thế nào? Hối hận thì đã muộn rồi. Bi kịch sẽ không bao giờ tái diễn. Mọi người chúng ta đều mong Sư Phụ Thượng Nhân trụ thế lâu dài, không sai. Tuy nhiên, chúng ta phải thực hành bằng hành động. Mọi người còn nhớ năm xưa, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam vì sao ra đi sớm hơn? Vì không có người y giáo phụng hành, cho nên muốn lưu giữ Sư Phụ Thượng Nhân, chúng ta phải y giáo phụng hành. Mọi người phải phát tâm, bạn phát tâm, họ phát tâm, tôi cũng phát tâm, người nghe người thấy đều phát tâm. Phát tâm để làm gì? Phát tâm làm người niệm Phật chân chính, phát tâm thật sự cầu sanh tịnh độ. Sư Phụ Thượng Nhân cả một đời giảng kinh thuyết pháp, chẳng phải chỉ vì một niềm hy vọng duy nhất là mong mọi người ai cũng có thể vãng sanh thành Phật đó sao? Đặc biệt là người xuất gia phải dẫn đầu niệm Phật vãng sanh, chớ nghĩ bạn còn trẻ, phải học thêm những đại kinh đại luận, phải xây chùa to miếu lớn, phải xây dựng đại sự nghiệp, vân vân. Bạn hãy tạm thời đem những thứ này gác qua một bên, lo việc lớn sanh tử trước đã, bởi vì vô thường không thể chờ bạn chuẩn bị xong đâu đó rồi từ từ mới đến. Ta dám bảo đảm mình sống tới già mới chết hay không? Vô thường đột nhiên đến, ta chết rồi đi về đâu? Cũng không nên nóng lòng đi giảng kinh. Đạo nghiệp chưa thành mà đi giảng kinh, đó gọi là tương tựa lợi tha, chẳng phải thật sự lợi tha. Đời này quyết định vãng sanh Tây Phương mới không uổng phí công việc xuất gia của mình. Sau cùng, xin lấy bài kệ của lão cư sĩ Hạ Liên Cư kết thúc bài báo cáo ngày hôm nay. Nếu hỏi thế nào xuất ái hà, chỉ câu Di Đà niệm tối đa. Niệm quen mới mong lên tịnh độ, xa lạ khó miễn đọa ta bà. Trong quá trình báo cáo, e bị sai sót, khẩn thỉnh sư phụ thượng nhân và chư vị thiện tri thức phê bình chỉ giáo, không tiếc ban lời chỉ giáo. Mong đại chúng từ bi, hoan hỷ bố thí. A Di Đà Phật. Đệ tử tự liễu khấu trình. Ngày 27 tháng 9, 2014. Vừa niệm Phật, vừa tăng trưởng ái căn sanh tử. Lớp học tập tịnh độ Vô Lượng Thọ.